272 chuyện con cọp. Tiền thân Viagra. Nếu do gần bạn tri âm. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về Kokalika. Các tình tiết của câu chuyện này sẽ được kể trong chương 13 và tiền thân Takariya số 481. Ở đây, Kokalika lại nói: ta sẽ đem Sariputta, Xá Lợi Phất, và Moggallana, một kiền liên, theo với ta. Vì thế, sau khi rời xứ sở của Kokalika, ông ta đi đến kỳ viên, vào đảnh lễ bậc đại sư rồi đi tiếp đến các vị trưởng lão. Ông ta nói: này các hiền giả, dân chúng ở xứ của Kokalika muốn mời các hiền giả, chúng ta hãy đến đó đi. Hiền giả hãy đi đi, chúng tôi không đi đâu, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên trả lời. Sau lời từ chối này, Kokalika ra đi một mình. Các tỳ kheo bắt đầu bàn tán chuyện ấy trong pháp đường. Này hiền hữu, Kokalika không thể sống với Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, và cũng không thể sống mà không có các vị ấy. Ông ta không chịu đựng nổi sự chung đụng với họ. Bậc đạo sư bước vào và hỏi mọi người đang bàn tán chuyện gì. Họ kể lại cho ngài nghe. Ngài dạy: xưa kia cũng như bây giờ, Kokalika không thể sống với Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, và cũng không thể sống mà không có hai vị ấy. Rồi ngài kể một câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta làm vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một vị thần cây sống trong một khu rừng nhỏ. Không xa trú xứ của ngài bao nhiêu, có một vị thần cây khác sống trong một rừng rậm. Khu rừng rậm này lại là chỗ ở của một con sư tử và con hổ. Vì sợ chúng không ai dám đến đó gieo trồng hoặc đốn cây. Ngay cả dừng chân liếc qua chỗ đó cũng chẳng ai dám. Sư tử và hổ ăn thịt mọi loài. Ăn còn dư, chúng vứt bỏ lại rồi đi. Vì thế khu rừng đầy cả thịt bốc mùi hư thối. Vị thần kia điên tiết lên, chẳng kể phải quấy gì nữa, một hôm đã đến nói với Bồ Tát: thưa hiền giả, cả rừng cây đầy mùi hôi thối vì con sư tử và con hổ kia, tôi sẽ đuổi chúng đi. Bồ Tát bảo: này hiền giả, chính hai con thú ấy đã bảo vệ chỗ ở của chúng ta đấy. Một khi chúng bị đuổi đi thì chỗ ở của chúng ta sẽ bị hoang tàn. Nếu người ta không thấy dấu vết của hổ sư thì họ sẽ tới đốt hết rừng, làm tất cả thành một khoảng đất trống để trồng trọt. Xin hiền giả chớ làm thế. Rồi ngài đọc hai bài kệ đầu: nếu do gần bạn tri âm, bình an có thể bị làm tiêu tan. Còn gì cao trọng cho hơn như trồng con mắt người khôn giữ gìn. Nhưng khi bạn tri âm thật sự làm tăng thêm mức độ bình an, hãy làm đời bạn an khang, hãy thương đời bạn như thương đời mình. Tuy Bồ Tát đã giảng giải như thế, vị thần cuồng si kia cũng chẳng để tâm. Thế rồi một hôm ông hiện hình thật khủng khiếp, đuổi sư tử và hổ đi. Chẳng bao lâu, dân chúng không thấy vết chân của hai con thú kia nữa. Họ đoán rằng sư tử và hổ có lẽ đã bỏ đi sang rừng khác, và họ chặt đi một phía rừng. Bấy giờ, vị thần kia mới đến gặp Bồ Tát và nói: ôi thưa hiền giả, tôi đã không theo lời hiền giả mà lại đuổi hai con thú ác kia đi. Bây giờ người ta nhận ra rằng chúng đã ra đi và họ đang đốn hạ cả khu rừng. Chúng ta phải làm gì đây bây giờ? Thần được trả lời rằng: hai con thú ấy đang sống ở một khu rừng kia, phải đến đó mà tìm chúng về. Vị thần kia làm theo như thế, đứng trước hai con thú, thần kính cẩn chào rồi đọc bài kệ thứ ba: xin quay trở lại rừng già, để rừng khỏi bị san ra đồng bằng. Bạn đi, rìu sẽ hạ rừng, không rừng mãi mãi bạn không có nhà. Hai con thú khước lời thỉnh cầu và bảo: đi đi, chúng tôi không đến đó đâu. Thế là vị thần kia phải trở về một mình. Chỉ sau vài ngày, dân chúng đã đốn hết rừng, làm thành một đồng ruộng để cày cấy trồng trọt. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế và nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Kokalika là vị thần cuồng si, còn vị thần trí tuệ kia là ta.